Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 141 với đề tài Vì Danh Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 19, từ câu 27 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 19, từ câu 27 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Tại sao ông Phi-e-rơ hỏi Chúa, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Câu hỏi ấy cho thấy ngay thời điểm đó, động cơ theo Chúa của ông Phi-e-rơ và các môn đồ là gì? Câu hỏi thứ hai. Chúa Giê-xu đã trả lời với ông Phi-e-rơ và các môn đồ như thế nào? Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài nói, hễ ai vì danh ta? Câu hỏi thứ ba. Tại sao Chúa nói thêm, song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Tại sao ông Phi-e-rơ hỏi Chúa, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Câu hỏi ấy cho thấy ngay thời điểm đó, động cơ theo Chúa của ông Phi-e-rơ và các môn đồ là gì? Sau khi viên quan trẻ giàu có buồn bực bỏ đi, vì vẫn cứ khư khư ôm giữ của cải mình, không chấp nhận bán hết gia tài, bố thí cho người nghèo khó, rồi các môn đồ nghe Chúa dạy, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Ông Phi-e-rơ đã đứng lên, đại diện cho các môn đồ khác, phát biểu ý kiến. Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Ý kiến này là một sự so sánh giữa chúng tôi, tức chính mình ông Phi-e-rơ và các môn đồ khác, với vị quan trẻ tuổi giàu có kia. Lời thắc mắc này có vẻ như cán cân nghiêng về phía Phi-e-rơ và các môn đồ hơn, vì lẽ vị quan trẻ tuổi kia không dám bỏ hết của cải mà theo Chúa, còn Phi-e-rơ và các bạn đã theo Ngài và đâu còn giữ lại điều chi cho mình? Chúng tôi đã bỏ hết mọi sự mà theo Thầy. Thử hỏi xem có gì sai trật, có gì đáng phê phán, có gì đáng trách khi ông Phi-e-rơ đặt ra với Chúa Giê-xu một câu hỏi như vậy? Thật ra, ông Phi-e-rơ và các môn đệ đã bỏ nhiều thứ để theo Chúa, nhưng qua câu hỏi cho thấy trong thời điểm này, động cơ theo Chúa của họ là muốn được gì, chứ không muốn mất gì. Chúng ta có thể trách ông Phi-e-rơ, nhưng khi nhìn lại, có lẽ trước khi tin Chúa, mỗi người trong chúng ta cũng đã từng đặt những câu hỏi đại loại như vậy, tin Chúa để làm chi? Tại sao phải tin Chúa? Theo Chúa để được gì? Vân vân. Chắc chắn rằng không ai tin Chúa với động cơ dâng gì, mất gì cho Chúa. Chỉ sau khi tin nhận Chúa, quyền năng Thánh Linh biến đổi đời sống, nhận biết ơn Chúa vô cùng lớn lao trên đời sống mình, con dân Chúa mới bắt đầu biết dâng hiến cho Ngài. Cũng với sự biến đổi mạnh mẽ bởi Thánh Linh, chúng ta mới được thúc giục và thêm lòng can đảm để bằng lòng mất điều này, điều kia cho Chúa. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu đã trả lời với ông Phi-e-rơ và các môn đồ như thế nào? Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài nói, hễ ai vì danh ta? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Đây là câu trả lời rất khôn ngoan của Chúa, vì Ngài hướng mục đích theo Chúa thiển cận của các môn đồ lên chốn cao hơn khi đến kỳ muôn vật đổi mới. Chúa Giêsu dùng cụm từ kỳ muôn vật đổi mới để liên hệ đến nước tương lai mà chúng ta sẽ rõ hơn khi tham khảo với Khải Huyền chương 20 câu 4. Tại đó có mô tả những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Đó chính là những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Những người đã bỏ hết mọi sự ở trần gian này mà theo Chúa, họ sẽ được ban cho địa vị vinh hiển bên ngôi của Chúa, được ngồi trên ngai và được cùng Ngài đồng trị trong nước ngàn năm bình an. Rồi Chúa Giêsu ban lời hứa, hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Từ lời hứa của Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra hai điều vô cùng quan trọng liên quan đến đức tin của chúng ta. Trước hết, đây là lời hứa vô cùng quý báu và là một lời hứa có điều kiện. Ngài hứa sẽ ban cho bội phần hơn những gì một người liều bỏ, nhưng với điều kiện vì danh Chúa, vì tin lành, vì nước Đức Chúa Trời. Không phải chỉ theo Chúa thôi mà còn phải vì danh Chúa nữa. Vì danh Chúa có thể là bị gia đình, cha mẹ, anh chị em từ bỏ vì bất đồng niềm tin. Vì danh Chúa cũng có thể bị mất việc làm, mất sự nghiệp, đồng nghĩa với việc mất tiền bạc, của cải vì niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì danh Chúa còn có thể bị bách hại giữa một cộng đồng nghịch thù với tin lành, cũng có nghĩa có thể phải chịu mất cả thân mình. Tại trần gian này, những mối liên hệ tình cảm gia đình thật quý, rất đáng trân trọng. Tiếp đến của cải vật chất cũng rất cần cho cuộc sống. Nhưng nếu ai vì danh Chúa mà dám liều bỏ những điều quý giá ấy thì sẽ được nhận lãnh trăm phần hơn như lời Chúa đã phán. Kế đến, vẫn phải luôn nhớ rằng hy vọng của người theo Chúa không phải chỉ ở đời này mà cả đời sau, mà đời sau chính là mục tiêu, là đích đến của chúng ta. Điều quý hơn hết đó là sự sống đời đời. Thật ra, chẳng phải vì bỏ hết mọi sự mới được sự sống đời đời, mà hễ ai tin Chúa Cứu Thế Giêsu thì được sự sống đời đời rồi. Dầu vậy, lời Chúa muốn chúng ta là những người đã có sự sống đời đời sẽ tràn ngập sự vui mừng với bao nhiêu là phần thưởng lớn và quý trong nước vinh hiển đời đời của Ngài. Trong một ẩn dụ về những đồng ta lân, Chúa phán với người đầy tớ ngay lành trung tín, làm lời ra nhiều cho chủ rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm. Hãy đến hưởng sự vui mừng hay là chia sẻ sự vui mừng của Chúa người. Chúa Cứu Thế Giêsu đang mở ra cho các môn đồ xem thấy một khải tượng diệu kỳ về hội thánh của Ngài, và chính họ sẽ thật sự được hưởng lời hứa về khải tượng ấy. Có đúng không, khi hội thánh đầu tiên được thành lập sau Chúa phục sinh, các môn đồ đã nhận lại được không biết bao nhiêu là anh chị em, những người đáng kính, đáng quý như cha mẹ. Hội thánh đầu tiên, nơi tập trung lại biết bao là nhà cửa, ruộng vườn, lương thực và tình cảm dồi dào, chân thật của hàng ngàn con cái Chúa. Họ đã được hưởng trước lời hứa của Chúa Cứu Thế trước khi vào thiên đàng. Chắc chắn trên thiên đàng, họ sẽ vui mừng và nhận được những điều quý giá hơn bội phần mà trí óc họ chưa hề nghĩ đến. Và điều này cũng hoàn toàn đúng với chúng ta ngày nay. Theo Chúa mà chỉ chăm vào được gì như quan niệm sống của thế gian thì sẽ không thể nào thấy và tận hưởng được những điều Chúa ban cho quý hơn, giá trị hơn trăm lần những gì mình bằng lòng mất vì danh Chúa. Câu hỏi thứ ba, tại sao Chúa nói thêm, song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu? Lời hứa cho những ai vì danh Chúa mà bỏ hết mọi sự thì sẽ được ngồi trên ngôi đồng trị với Chúa trong nước vinh hiển, sẽ được gấp trăm lần hơn và được sự sống đời đời, trong vui mừng phước hạnh, được Chúa kèm theo một lời cảnh cáo không cho riêng ai. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Tại sao? Chúa Giêsu thấy được động cơ sai lầm trong câu hỏi của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ và các môn đồ nghĩ rằng mình đã hy sinh mọi sự để theo Chúa. Nhưng thật ra, không phải họ hy sinh, mà họ chỉ đang đầu tư vào nước thiên đàng để mong sinh lợi. Chỉ Chúa Giêsu mới hy sinh cho họ và cả cho chúng ta. Cho nên tiếp theo sau lời hứa, Ngài cho họ một lời cảnh cáo. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Nếu họ cứ mang trong đầu thắc mắc, theo Chúa sẽ được gì, có khác nào họ đang mặc cả hay trả giá cho việc theo Chúa, giống như bỏ ra số tiền lớn mua một món hàng thì đòi hỏi món hàng đó phải đẹp như thế nào. Với tinh thần ấy, cho dù ai đó đứng hàng đầu theo Chúa tại trần gian này thì cũng sẽ phải xếp vào hàng cuối trong nước thiên đàng mà thôi. Ngược lại với tinh thần khiêm cung theo Chúa và trung kiên phục vụ Ngài, không đặt nặng vấn đề được gì, không lo sợ phải mất gì, nhiều người đang đứng ở hàng cuối sẽ vượt lên hàng đầu trong ngày vinh quang Chúa gọi tên để trao phần thưởng trên thiên đàng. Chân lý này sẽ được minh họa rõ ràng hơn qua câu chuyện những người làm công trong vườn nho mà chúng ta sẽ học trong lần tới. Tóm lại, theo Chúa mà chỉ nghĩ đến lợi lộc tạm bợ chóng qua của đời này, nghĩ đến chuyện được, mất như người thế gian, thì sẽ không thấy được giá trị lớn lao và vĩnh cửu của phần thưởng Chúa dành cho những ai vì danh Chúa mà trung tín phục vụ. Xin chúng ta đừng vì chuyện được gì tạm thời mà đánh mất phần thưởng Chúa ban trong cõi vĩnh hằng. Khi chúng ta cứ vì danh Chúa mà từ bỏ những lợi lộc đời này, thì chúng ta chắc chắn đã nhận được nhiều điều hơn trong mối quan hệ giữa chúng ta với Hội Thánh Chúa trong hiện tại. Và sẽ có một ngày, trong nước Chúa, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình được bội phần hơn những gì đã mất ở trần gian. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 từ câu 27 đến câu 30 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 142 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chân lý xa đời lầm than, sáng soi tâm lòng.